This is KBDT, Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bản thân hỡi, đôi mắt ta vẫn sáng. Thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt những câu hỏi liên quan về an sinh xã hội mà quý vị không chưa được rõ. Từ phòng phi âm, Hành Dung kính gửi lời chào đến chị Hồ Quang.
Xin kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn 1160.
Dạ vâng ạ. Quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang 214-341-5943. Và bây giờ thì Hành Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho Hành Dung biết tên ạ.
Dạ, cho tôi tên là Thanh ạ.
Thanh, vâng chị Thanh ơi, hình như là chị Thanh đang mở cái máy radio hay là cái gì đó đúng không?
Dạ,
chị làm ơn chị tắt giùm Hành Dung nha. Chúng thôi là nó vang lắm, nó không có nghe rõ tiếng chị đó.
Ok, I'm sorry.
Rồi, bây giờ mời chị Thanh.
Cảm ơn chị Hành Dung và cảm ơn cô Hồ Quang. Và để giới thiệu vài lời trước khi vô câu hỏi với chị Hồ Quang. Cảm ơn chị.
Em gọi thẳng ra Nam đang bắt khi vô giọng cổ đó phải không?
Bắt vô giọng cổ.
Dạ, bây giờ lần này là tưởng rồi. Lần trước đã một lần make một cái mistake mà không hỏi ý kiến của chị, rồi bị chị la. Thì lần này không dám nữa. Bây giờ phải là xin ý kiến chị trước. Phải hít thở xong dữ lắm mới mừng nay mới được gặp chị. Cũng okay. Liên hệ vấn đề SSI thôi. Lần trước là mua cái nhà cho con nó bị mental. Mà lỡ cái đứng tên cho nó chị la quá chừng biết làm sao. Nhưng mà bây giờ mình cũng đã lớn tuổi rồi chị, 80 rồi. Thì mình lâu nay là cháu nó bị từ hồi 18 tuổi mà bây giờ cháu nó là 45 tuổi rồi. Thì mình là baby của cháu. Cháu có SSI. Dạ. Mình sợ giờ nếu mà một ngày nào đó mà mình đi đoàn tụ thì không biết rồi cái vấn đề tiền bạc bê nhi của cháu nó làm sao mình biết, là nếu mà mình không làm thì đưa cho người khác, tổ xã hội sẽ đưa cho người khác làm thì nó cũng hơi bất tiện. Thì xin chị nếu bây giờ muốn có bỏ thì bỏ được không, bỏ cái bê nhi được không để cháu nó tự
dạ,
nó
cho nên hỏi rồi thăm này nha. Cháu có anh em gì không?
Dạ không, là con một ạ.
À con trai con một thôi.
Dạ.
Ở trong nhà có họ hàng thân thiết gì mà tin tưởng được không?
Dạ có, nhưng mà sợ cũng khó đâu phải vậy. Làm cái baby đó cũng phải giấy tờ rồi mỗi năm SSI nó gửi giấy tờ điền rồi account chung này kia nữa nhỉ.
Cháu là bị bệnh nhưng mà bây giờ với cái độ tuổi này thì chẳng hạn như là bà đưa cho cháu một cái số tiền và cháu có biết quản lý cái tiền đó của mình không?
Dạ, nó biết quản lý. Vì tiền bây giờ thì đã trên nó sẽ làm tất cả online, pay online hết trơn à. Rồi nó mental, nhưng mà nó không có get along với biết như người ta, nhưng mà nó tự sống được. Thì không biết là cái đó có ảnh hưởng gì tới SSI không?
Thì bây giờ nếu mà bà quan ngại là một ngày nào đó bà đi đoàn tụ gia đình đó, đoàn tụ tổ tiên, thì bà bỏ cháu lại một mình mà cũng không có ai để bà tin tưởng, có thể hay là không có ai mà có thể sẵn sàng giúp đỡ cho cháu. Thì lý do tôi hỏi cháu có quản lý được, có biết giá trị tiền bà, có biết chi tiêu hay không. Thì nếu cháu làm được việc đó thì điều thứ nhất bà có thể đến bác sĩ mà chăm sóc cho cháu về mặt tinh thần đó. Được nói bác sĩ ký cho cái giấy, nó là bây giờ mặc dù là bệnh tâm thần, là cháu nó không có ở chung được với ai, không có nhẹ nhàng, Nhưng mà về mặt quản lý tiền bạc thì cháu làm được một mình. Thì với cái giấy xác nhận đó của bác sĩ, bà chỉ cần mang lên Sở An sinh Xã hội rồi nói cho bây giờ cháu nó muốn, nó là cái người tự lãnh tiền của nó rồi nó quản lý cái số tiền đó.
Cái là nó không chịu đi bác sĩ mà nhá, sao vậy chứ? Thì đây bác sĩ gia đình có thể chứng được được không chị?
Dạ, bác sĩ gia đình cũng được. Bác sĩ gia đình cũng được.
À, như vậy có ảnh hưởng gì cơ, cái SSI người ta sẽ nghĩ là ok, nói này nó hết bệnh, nó khỏe rồi.
Dạ, không phải hết bệnh, chứ bệnh là hết bệnh. Hết bệnh là hết SSI đó.
Dạ thì nhá, thì sợ.
Lý do mà nếu mà được SSI là cháu bị bệnh tâm thần. Nhưng mà bị bệnh tâm thần nó có nhiều khía cạnh, chẳng hạn như tâm thần mà hoàn toàn không biết gì hết, như những kẻ mà bị hội chứng Down hay là những em tự kỷ, thì có thể những người đó, các vị đó không biết giá trị đồng tiền, không biết làm sao trả tiền mua bán, làm sao không biết gì hết, thì cái chuyện đó là mình không bàn tới. Nhưng mà ở đây bà chia sẻ là cháu ở nhà nó chỉ có
tỉnh táo,
nó không có sinh hoạt bình thường như những người khác, thì đừng có nói là nó hết bệnh. Tại nó hết bệnh, ta nói ở hết bệnh, cứ cho em là tiền SSI vì em bệnh, vậy em hết bệnh thôi, em đừng lãnh nữa.
Dạ, thì mình sợ là những vậy, khi nói là nó thể quản lý tiền bạc thì người ta
dạ,
nghĩ,
nói
là, nghĩ
là
nó hết
thật
bệnh.
Sự là như bà nói là tình trạng tâm thần của cháu vẫn không có cải tiến, không có cải thiện, nhưng mà cháu nó biết sử dụng được đồng tiền, thì bà nên trình bày cái khía cạnh đó, đừng có nói con tôi hết bệnh nha.
Dạ dạ, đó. Thì là nó không ảnh hưởng gì đó chị. Còn nếu mà trường hợp mà nếu mà trường hợp mà kiếm mà có người để mà cô bay di cho nó, thì cái tiền đó gửi thẳng cho cái người bay di hay là gửi cho bóp cho cả nó với lại người bay di?
Dạ, phải gửi. Chẳng hạn như là hiện nay như bà nhận được cái chi phí của cháu hàng tháng là gửi cho bà Thanh đại diện cho người con. Mai mốt nếu có một người nào đó sẵn sàng là người đại diện lãnh tiền cho cháu, thì cái chi phiếu sẽ gửi về nhà của người đó, nếu người đó không có ở chung nhà với cháu. Thì ví dụ như gửi về cho cô Hạnh Dung ở bên Sở Lớn, mà con của bà nó ở Sài Gòn, thì cũng gửi cho cô Hạnh Dung đại diện cho cái em đó, gửi cái chi phiếu về Sở Lớn trong lúc con của bà ở Sài Gòn. Thì cái khi mà lãnh tiền ra, hay là khi mà tới thời kỳ mà chi phí những cái nhu cầu căn bản cho cháu, thì cô Hạnh Dung phải đứng ra làm cái việc đó.
Vậy không có bắt buộc chung ắt cao?
Dạ không, nên cái khi mà cái người mà đứng ra đại diện lãnh tiền cho cháu, thì người đó cần phải mở một cái trương mục riêng. Cái trương mục đó sẽ được để theo cái thứ tự như thế này, là tôi nói thí dụ Hạnh Dung for con bà Thanh, ok, thì cái account đó là chỉ tiền của cháu thôi, không có dính dáng gì tiền của bà Hạnh Dung hết, mà bà Hạnh Dung cũng không nên để tiền của mình vào cái chương mục đó, chỉ đặc biệt cho cái người con trai của bà thôi.
Như vậy thì cái người bấy nhiêu có được có benefit gì, có lấy tiền của xã hội, lấy rút tiền từ cái benefit của cháu để trả cho người bấy nhiêu đâu mà?
Dạ không, cái đó là một cái công việc thiện nguyện của cái người đứng ra sẵn sàng đại diện cho cái người bệnh tật được nhận cái chi phiếu SSI hàng tháng.
Nhưng mà cái người đại diện đó đó chị Hồ An, thì mình ít ra thì mình cũng quen biết và cũng phải đáng tin cậy chứ, tại vì cho dù là cái tiền đó là của cái con của chị Thanh, nhưng mà nhờ người đó giữ giùm, như nó là không bỏ tiền của mình vô trong đó, nhưng chỉ tiền của cái cậu đó thôi, nhưng mà rủi cái bà đó, bà lấy tiền nó xài được không?
Không được. Thì cái
đây cũng vậy là phải đáng tin cậy đúng không chị?
Đúng rồi, đây là một cái vai trò rất là quan trọng.
Bởi vậy
cái người chẳng hạn như là bà Thanh là mẹ của cháu, thì cái chuyện đó nó mình thấy nó dễ dàng. Tuy nhiên nếu mà nhờ một cái người mà mình tin tưởng, thì cái người đó phải thật sự có cái tính minh bạch và tử tế thì mới nhận làm những cái việc mà như bà Thanh đã làm trong bao nhiêu năm qua. Chuyện không đơn giản, mỗi tháng nhận tiền cho cháu là phải kết toán xem là mỗi tháng tôi chi bao nhiêu cho tiền ăn, bao nhiêu cho tiền nhà, bao nhiêu cho tất cả những cái sinh hoạt của cái người bệnh. Rồi hàng năm chính phủ gửi một cái mẫu đơn hỏi là bà Thanh, bà đại diện lãnh tiền cho con bà, thế cái số tiền trong năm qua đó, bao nhiêu tiền bà sử dụng trong cái việc mà thanh toán nhà cửa hay là thức ăn vân vân, bà có để dành bao nhiêu cho cái người bệnh đó hay không? Thì tất cả những cái đó phải được báo cáo ngược về cho Sở An sinh Xã hội.
Làm không có mấy cái đó cho nên nhiều khi nhiều không
dạ. Bệnh nhân dân bà Thanh đưa ra một cái câu hỏi liên quan tới người đại diện lãnh tiền, thì tôi cũng muốn xin nhắc nhở là nhiều khi đó có một người, cái người bệnh đó nói là tôi bây giờ tôi bệnh, chính phủ nói tôi bệnh tâm thần, không có phát tiền cho tôi, vậy thì thôi cô Hạnh Dung làm ơn nha, cô đứng ra, cô đứng tên, cô lại lãnh tiền giùm tôi. Rồi cô Hạnh Dung có nói, dạ thấy cái trường hợp này tội nghiệp quá, thôi tôi đứng ra tôi đại diện. Tôi đại diện xong cái mỗi tháng, bây giờ chính phủ phát cho 914 đồng, một tay của mỗi tháng, cô Hạnh Dung rút nguyên cái số 914 đồng, đưa cho cái người mình đại diện. Cái đó là cái điều hoàn toàn không đúng. Tại vì khi mình đã nhận là người đại diện lãnh tiền cho ai đó, là mình nhận luôn cái trách nhiệm là mình quản lý cái phần tiền của người này, vì người này không đủ cái khả năng để quản lý cái vấn đề sinh hoạt của chính mình.
Thường thường thì là khi trong bà con thân thuộc cha mẹ anh chị em, thì cái điều đó là tôi cũng đã làm trong bao nhiêu năm nay. Thì cháu cao chung hai mẹ con, tiền vô thì nó cứ xài thôi, tại vì nó xài nó biết xài, nhưng mà nó hơi xài hơi phí, nhưng mà cái đó nó cũng biết xài thôi, nên bây giờ sợ chỉ sợ là mình không còn nữa thì rắc rối cho nó.
Nhưng mà bà nghĩ bà có một cái kế hoạch gì cho cháu một khi mà bà giả từ cái cõi tạm này không?
Tôi có để dành cho cháu. Thì hôm trước cho nó nói chuyện với chị là vấn đề dài dột quá, thì tôi mua cho cháu cái mobile home, cứ sợ là mình chết mà thôi, lúc sau cũng cho nó cái nhà để tên cho nó đứng. Thì chị la đó, câu hỏi ý kiến chị, giờ kẹt cái nhà nó đứng tên, bây giờ nó dính vô nhà đã biết làm sao. Bây giờ tôi tiền tôi đi mỗi tháng này thì tôi bắt nó phải trả tiền coi như nhà của nó, nhà đó nhưng mà nó trả tiền nhà cho tôi, thì tôi lấy cái tiền đó tôi bỏ vô trong cái Apple account đó chị. Anh chính phủ chị biết cái đó không?
Dạ biết, Apple biết cái Apple trong cái Apple.
Dạ, Apple. Thì tôi đã dành tiền cho cháu trong đó. Và đó là cái kế hoạch là tôi lấy như vậy đó. Chứ còn cái nhà thì giờ kẹt cứng là cháu nó phải ở, nó đâu có làm gì được. Bán.
Bà có lãnh tiền hưu không? Bà Thanh có lãnh tiền hưu không?
Dạ có.
Cháu có được hưởng phân nửa tiền hưu của bà không?
Dạ không, nó có tiền SSI riêng rồi.
Không phải, cháu được SSI lúc cháu mấy tuổi?
Dạ 18, 19 tuổi rồi đó.
18, 19 tuổi có nghĩa là cháu đã được cái quyết định của Sở An sinh Xã hội là cháu là cái người tàn tật trước cái tuổi 22. Thì khi bà là mẹ của cháu, thì bà cần cho Sở An sinh Xã hội biết để xin cho cháu phân nửa. Nghĩa là tôi lấy ví dụ bà lãnh được 1.000 đô la một tháng, thì cháu hội đủ điều kiện để lãnh 50% cái số tiền hưu của bà. Nếu cái số 50% tiền hưu của bà ít hơn cái số tiền 914, thì chính phủ sẽ phát cái phần sai biệt cho đủ cái mức SSI.
Vậy là bây giờ xin được không các chị?
Dạ được. Cái khi hồ sơ mà đã xác nhận là cháu là người bệnh tật ở cái tuổi 18 thì cháu được hưởng cái đó. Rồi nhân bà nói tới cái chuyện mà giả từ sân khấu đó, thì cái khi mà bà ra đi, cháu với cái hồ sơ của bà nó sẽ được hưởng 75% cái quyền lợi tồn sinh của bà dưới hồ sơ làm việc của bà là một đứa con tàn tật.
Cộng thêm cái phần
này cháu
của nó
được lãnh suốt đời.
Cộng riêng phần riêng của nó nữa hay sao?
Dạ không, tôi lấy thí dụ nhé. Bà lãnh được 1.000, ok. Bây giờ bà còn sống, cháu lãnh được 50% cái số tiền hưu của bà là 500 đô la. Rủi bà ra đi thì cháu sẽ được hưởng, thay vì 500 cháu được hưởng 750. Cái 750 nó vẫn ít hơn cái số 914 đồng bây giờ. Cháu sẽ lãnh thêm cái phần sai biệt chứ không phải 750 cộng 914 mà là 750 cộng thêm cái số tiền cho nó ngang bằng cái 914. Tuy nhiên cái luật chính phủ cũng cho phép mình miễn trừ 20 đồng đầu tiên cho tất cả cái nguồn thu nhập nào khác hơn là SSI. Thì như vậy thay vì được lãnh SSI có 914 thì tổng số nếu sau này cháu được hưởng cái hồ sơ hưu bổng dưới cái việc việc làm của bà thì cháu được hưởng tôi lấy 500 rồi cộng thêm cái số tiền để hai chi phiếu cộng lại lên cái số là 934 đồng một tháng.
Yeah. Hiện tại bây giờ thì nó không có lãnh nó cái khoản sổ đó rồi đó.
Dạ. Yeah.
Yeah.
Thôi đi, thì bạn nên chỉ đăng ký để xin cho cháu cái hồ sơ.
Dạ vậy. Dạ.
Hồ sơ hưu của bà nhé.
Dạ. Dạ. Cảm ơn chị đã cho khán giả tiếp theo. Nhưng một cô chốt nữa là tại sao không cái số điện thoại của đài đó gọi vô khó quá cô Hạnh Dung ơi.
Dạ,
tôi nghe đó. Cái than phiền đó nhiều lắm á nha.
Dạ, Hạnh Dung cũng biết như vậy nữa. Ở trên đài cũng đã cố gắng khắc phục về những cái kỹ thuật ở đây đó. Mà không biết sao thì lúc thì nó cũng rất là tốt, nhưng mà cũng lúc thì nó trục trặc. Thì cũng đó sửa đó chứ không phải là không đâu chị. Dạ. Hồ Quang, chị Thanh ơi.
Dạ.
Rồi thôi.
Dạ. Dạ. Tiểu bang khác mà gọi hoài được thì thôi để cho khán giả tiếp sau đó. Cảm ơn chị Hồ Quang, cảm ơn Hạnh Dung.
Dạ, 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 Hạnh Dung cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Dạ. Để gọi bà. Dạ. Đến với chị. Dạ. Dạ, xin chào chị.
Dạ, xin chào.
Dạ, vâng. Dạ. Vâng, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp và An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề an sinh xã hội thì hãy gọi vào đài với số phone 214-341-5943, 214-341-5943. Và những câu hỏi của quý vị được đặt ra sẽ được cô Hồ Quang giải thích rất là thỏa đáng trong ngày hôm nay. Vâng, và bây giờ thì Hạnh Dương xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
À, tôi chú Sáu ạ.
Chú?
Sáu.
Dạ, chào chú Sáu. Vâng, mời dạ. Chú Sáu.
Chào chị Hạnh Dung, chào chị Hồ Quang. Chị dạ, hỏi nè chú, con chị này chút xíu, như đang làm trong hãng đó mà, bây giờ sức khỏe tôi nó không có được khỏe. Nhiều lúc bây giờ hãng dù cái cho tôi nghỉ, tôi ăn tiền thất nghiệp, tôi tới khi tôi nghỉ hưu được, thì năm nay tôi... 22 tháng 7 1958 rồi. 58
là năm nay 65 tuổi rồi phải không?
Dạ, 65 rồi đó. Tháng 7 này là cái tuổi vừa rồi, mới qua tháng 7 là đúng 65 á.
Ok. Thì bây giờ ông có tính đi làm lại không?
Dạ, vẫn đi làm đó, giờ vẫn đi làm bình thường.
Không, mà bây giờ
mà bây giờ cái sức khỏe nó nhiều lúc nó không có được. Có tuần làm 3-4 ngày, có tuần làm có 2-3 ngày à, thì sức khỏe nhiều nó mệt, tôi làm không nổi nữa. Dù nó hãng cho mình nghỉ, mình có thể nghỉ, mình có thể xin tiền thất nghiệp cho tới cái tuổi mình nghỉ hưu toàn phần luôn, thì nó có ảnh hưởng gì tới cái tiền sau này mình lãnh lương khu vợ chị Hồ Anh.
Ok, bây giờ ông muốn hỏi chuyện là nếu trường hợp đỡ cho ông về vườn, ông lãnh tiền thất nghiệp, thì cái tiền thất nghiệp đó cho bây giờ ông mới có 65 mà tuổi hưu toàn phần của ông là 66 tuổi và 10 tháng.
Yeah.
Ok. Thì ông có hai chọn lựa. Một là ở cái tuổi 65 này sau khi có cái giấy thất nghiệp thì ông có quyền xin cái trợ cấp thất nghiệp. Song song đó ông có quyền xin cái hưu bổng ở tuổi 65.
Yeah.
Cái tiền thất nghiệp không ảnh hưởng trên cái hưu bổng của ông ở tuổi 65. Ông có quyền cái chọn lựa thứ hai là đợi đến 66 tuổi và 10 tháng. Ở 66 tuổi và 10 tháng thì ông lãnh được 100% cái số tiền hưu toàn phần của ông. Tuy nhiên, dựa trên câu hỏi của ông, cái số tiền đó sẽ được tính như thế nào? Hiện nay với cái bản ước tính của Sở An sinh Xã hội là người ta coi như ông tiếp tục đi làm với cái mức lương hiện nay thì tới cái tuổi hưu toàn phần nên mới ra cái số hưu đó. Nay nếu ông không còn đi làm nữa thì từ năm 65 cho tới 66 tuổi và 10 tháng là những năm đó ông có zero income. thì cái zero income nó làm thấp xuống cái tiền hưu của ông khi ông đợi tới tuổi hưu toàn phần. Thì trong trường hợp này, nếu tôi được quyền góp ý, tôi sẽ góp ý nếu ông nghỉ việc và có giấy thất nghiệp thì xin cái tiền hưu 65 đi. Cái số tiền đó nó có ít đi, nhưng mà cũng sẽ ít đi ngang với nếu mà ông chờ cho tuổi hưu toàn phần, vì trong thời gian từ bây giờ tới tuổi đó ông không đi làm nữa.
Vậy là mình xin nghỉ hưu tới tuổi 65.
Thì khi nào mà ông sợ nghỉ việc đó. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi là cái tiền lương của ông một tháng khoảng bao nhiêu?
Dạ tính là 18 đồng giờ.
Là nhiêu một tháng?
Khoảng gần ngàn mấy, 2.000 gì đó. 2.000 mấy gì đó. Tính ra ra cái 1 giờ là 18 đồng à.
Cái máy đó hơi nhiều à nha. Cái 18 đó hơi nhiều à. Cái 18 đó hơi nhiều. Tại vì thiệt ra nếu mà ông, như ông trình bày là sức khỏe của ông cũng không có khả quan như xưa, thì nếu mà cái lương của ông dưới 1.700 một tháng đó, thì ông cũng có quyền xin cái hưu non, rồi song song đó mình vẫn đi làm.
Yeah.
Còn cái này 18 đồng thì nó thơm quá đi, không được đâu.
Rồi cái nói về cái vụ tiền full xe đó, rồi sau này ví dụ chừng nào mình rút cái tiền nó được nha chị Hồ Quán.
Dạ, bắt đầu từ 59 tuổi rưỡi là mình có quyền rút cái khoản tiền 401k. Nhưng mà nếu mình còn có khả năng để mà mình để dành, thì bắt đầu tới cái tuổi 72 mình bắt buộc phải bắt đầu rút tiền ra.
Nếu ví dụ như bây giờ mình rút tới 65 mà giờ mình không có đi làm đâu hả, mình nghỉ luôn thì mình rút được không?
Được chứ sao, 59 tuổi rưỡi mình rút lúc nào cũng được. Tuy nhiên tôi muốn nhắc nhở nha, cái tiền 401k rút ra là phải đóng thuế lợi tức nha.
Cái đóng thuế lợi tức thôi chứ đâu đóng thuế gì nữa hả chị Hồ ơi?
Trên cái 401k thì đóng thuế lợi tức, trên cái hưu bổng SSA thì đóng thuế lợi tức, mà lương thì đóng vừa thuế lợi tức vừa thuế an sinh xã hội.
Thì tôi hỏi gì chị xong cái hỏi cái nào chút xíu nữa, thì bà xã mới mới có quốc tịch đó, thì cái bắt bò để từ bây giờ rồi bây giờ mình ơi, có mình có thể báo cho ở dưới trên xã hội gì không ha chị Quang, là khỏi báo.
Bây giờ khoan nói tới chuyện mà trả lời báo hay không báo, cái luật của cái chương trình này bây giờ của cô Hạnh Dung đó, ai thi đậu là phải có người chị ạ. Rồi.
Có nồi chè, nồi khác được không chị?
Nồi chè thôi.
Với từng tuổi này mà mình ăn chè có bộ hơi sợ đó, nồi khác đi chị ơi.
Rồi, thì khi mà bà đã trở thành công dân Hoa Kỳ, điều tôi khuyến khích là ông nên đưa bà tới Sở An sinh Xã hội để xin cập nhật cái tình trạng công dân Hoa Kỳ của mình trên cái số An sinh Xã hội nhá. Bà năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?
Bà năm nay bà xin nghỉ 156.
Ok. Bà đã về hưu chưa?
Bà nghỉ hưu non rồi, 562 à.
Ok. Thì cũng nên cập nhật cái tình trạng công dân của mình trên hồ sơ của số an sinh xã hội nhá.
Rồi ví dụ như em có nghỉ hưu thì bà xã bà có ăn được phân nửa tiền của em hay là sao chị Hồ Quang? Ví dụ hưu mà anh về chưa đủ hưu dạ.
Bà hưu được bao nhiêu tiền? Bà hưu được nhiều không?
Dạ.
Bà hưu được nhiều tiền không?
Có bà 400 à. 300 okay. Mấy, 200 mấy, 300 giờ nó trừ cái tiền cái gì OSASA vậy đó, cái tiền mà bảo hiểm vậy đó, nó trừ còn có 100 mấy, 200, 100 mấy, 200 gì đó à.
Ok. Nhưng mà cái ước tính của ông Sáu là có hơn ngàn tháng không?
Ngàn tám một tháng hả?
Ông có hơn 1.000 tiền hưu một tháng không?
Ngàn hưu thì nếu mà về hưu già á, hưu toàn phần thì được 1.200 mấy á, 1.200 vậy đó. Còn mà lấy về hưu mà hưu 65 thì được 900 mấy à.
Ok, thì bây giờ bà xã của ông Sáu đó, bản thân bà đã về hưu ở cái tuổi 62.
Yeah.
Thì bà chỉ lãnh được 32% trên cái số tiền hưu của ông thôi. nhưng bà sẽ được lãnh 32% trên cái số hưu toàn phần của ông, chứ không phải cái số hưu 65 tuổi.
Như vậy ví dụ như em về hưu mà 65 tuổi mà em chưa có đủ hưu ấy thì bà vẫn ăn cái tiền mà chị mới nói đó hả?
Đúng rồi.
Ồ, chứ không phải là chờ cho tới hưu già bà mới được lãnh hay sao?
Không, khi nào mà bạn lãnh là vợ bạn có quyền ăn theo.
Dạ. Cảm ơn chị nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chị Sao rất là nhiều ha, đã gọi đến với chương trình. Dạ vâng, xin chào. Vâng, thưa quý vị, vẫn là số phone 214-341-5943, 214-341-5943. Và quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang.
Dạ, thì trong lúc chờ đợi quý vị thính giả gọi vào, thì nếu vị nào tôi biết là tôi nhìn đồng hồ, tôi biết là thời lượng của chương trình An Sinh Xã Hội đó cũng gần hết rồi. Thì nếu quý vị chưa có dịp gọi vào mà rủi cô Hạnh Dung, cổ đóng cửa sớm đó, thì Chủ nhật 13 tháng 8, chúng tôi có mặt ở cái buổi phục vụ đồng hương do cộng đồng Dallas tổ chức ở trụ sở đường Belline Garden.
Dạ. Trụ sở Belline là 3221 Belline Road ở gần cái Sài Gòn Mall nha quý vị nha. Và ngày 13 tháng 8 hả chị Hồ Quang?
13 tháng 8.
Từ mấy giờ tới mấy giờ vậy chị? Mấy?
Dạ 11 giờ sáng đến 2 giờ trưa.
Dạ vâng. Vậy thì quý vị nào nếu mà ngày hôm nay không có thời gian để gọi vào để đặt những câu hỏi thì ngày hôm đó Hạnh Dung cũng mời tất cả quý vị đến đó để nhìn diễn kiến dung nhan chị Hồ Quang ha ha, và nhiều câu hỏi đúng không chị?
Dạ đúng rồi.
Dạ đúng rồi. Vâng, chị Hồ Quang, Hạnh Dung có một người bạn đó nhờ hỏi mà cái câu này nó rất là quen thuộc nhưng mà Hạnh Dung cũng không dám trả lời, là tại vì nếu mà nói trật á, rủi rồi có chuyện gì mà tới tai chị Hồ Quang là Hạnh Dung bị rầy. Thì thôi sẵn như vậy.
Bị rầy là nhẹ đó cô, bị đòn cái bị rầy.
Không sao, bà được chị Hồ Quang mà đánh đòn thì cũng là một cái điều vui chứ đâu có gì đâu. Chị Hồ Quang ơi, cái người bạn của Hạnh Dung nó tên là chị Cúc. Thì chị nói là thí dụ như cái tuổi của chị đó là về hưu toàn phần là 66 tuổi 6 tháng ha. Và trước đó 3 tháng để mà apply để mà xin tiền hưu đó, thì cái câu hỏi của cổ thắc mắc vậy nè, vậy thì bắt đầu từ 3 tháng là từ cái ngày sanh của cổ, thí dụ như cổ sanh 3 tháng 8 vừa rồi đó, thì coi như tháng 9, tháng 10, tháng 11 là cổ sinh xin cái apply xin cái tiền hưu đúng không ạ? Hay là từ tháng 8, tháng 9, tháng 10? Đó, cái câu hỏi chỉ vậy thôi à.
Dạ, đơn giản lắm, là mình chỉ nghĩa là không có đích chính xác là phải đúng cái ngày sanh của mình.
Dạ.
Tôi là sinh tháng 9, từ tháng 9, tháng 10, tháng 11.
Ồ.
Thì nếu tôi sinh tháng 9 thì tôi đi ngược chứ, tháng 8, tháng 7, tháng 6 là tôi sinh được rồi.
Ủa, nhưng mà cổ nói rằng là tuổi hưu của cổ là 66 tuổi 6 tháng.
Thì cổ sinh năm 1956.
57.
57 là 66 tuổi 6 tháng. Rồi. Thì cái đã 3 tháng trước cái ngày sinh nhật. 66 và 6 tháng.
Ủa? Chứ không phải là ngày sinh nhật là tháng 8 rồi phải 6 tháng sau thì coi như là từ cái tính luôn từ cái 6 tháng đó tính ngược trở lại sao chị?
Đúng rồi, tính từ cái 6 tháng để ngược lại 3 tháng.
Ồ, chứ không phải là từ cái tuổi tháng 8 của bả mà sinh ngược lại nữa là coi như phải là sớm quá, đúng không?
Rồi, đúng rồi. Đúng rồi.
Thì đó là cái mà câu hỏi cổ hỏi đó. Ừ, như vậy là tháng 8 ha, coi như tháng 9, tháng 10, tháng 11 là cổ sinh được rồi.
Đúng rồi.
Rồi, vậy là cảm ơn chị. Chị cứ thắc mắc là không biết là từ tháng 8, tháng 9, tháng 10 hay là tháng 9, tháng 10, tháng 11. Đó là chỉ có vậy thôi à.
Okay.
Thành ra Hạnh Dung không có dám trả lời. Trả lời tầm 7, tầm 3, chị Hồ Quang chỉ la sao?
Nhắc cô là la là nhẹ.
ra là vậy, sẵn sàng, sẵn sàng để chị Hồ Quang đánh đòn. À, vâng thưa quý vị, 2143415943, Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Alo.
Hello.
Dạ, Hành Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, xin chào chị Hành Dung và xin chào cô Hồ Quang.
Dạ, tên gì đó ạ?
Tên là Long.
Dạ vâng, chào Long, anh Long, mời anh Long.
Dạ, muốn hỏi cô Hồ Quang là cái tuổi retire sớm là 62 tuổi phải không cô?
Đúng rồi em.
Vậy thí dụ như bây giờ mình đúng 62 mình sinh thì nó cái chuyện nó normal, nhưng mà thí dụ giờ mình tới 63 hay 64 mình mệt mỏi mình sinh thì có được không, hay là phải đợi tới 67 cô?
Không có, bắt đầu từ cái tuổi 62 bất cứ lúc nào sau cái thời điểm đó là em có quyền xin chuyển hưu. Mình cứ để là càng lâu thì cái hưu của mình nó càng nhiều, vậy thôi.
Thí dụ như 62 thì mình còn thấy khỏe, nhưng mà khi mình làm tới 63, tới 64 á, thì nó qua lố 2 năm á, thì có xin được không, hay là phải đợi đúng 62?
Được. Tôi lấy 87. Ví dụ nhá. Tôi lấy ví dụ là bây giờ nếu em 62, em về hưu em được hưởng có 30% thôi. À, 70% thôi. Nhưng mà nếu em qua 64, 65 thì cái số tiền đó càng về lâu, càng về dài, cái tỷ lệ nó sẽ tăng cao hơn. Qua tới tuổi hưu toàn phần em thấy còn chiến đấu được, em chiến đấu cho tới tuổi 70. Thì sau cái tuổi 70, cứ mỗi năm mà em ghi danh trễ, em sẽ được hưởng cái tiền lời 8%.
Dạ, dạ vậy con hiểu rồi. Okay. Con cũng muốn chiến đấu cho tới cùng rồi chứ.
Chiến đấu đi.
Ông trời cho mình sức khỏe thôi.
Đúng rồi, cầu xin có sức khỏe thôi.
Vậy thì giữ sức khỏe. Vậy thì anh Long cứ giữ sức khỏe đàng hoàng đi, rồi cứ làm đi. Hành Dung đề nghị đó, nếu mà mình còn sức khỏe và mình còn thích làm việc á, thì nên để ăn tiền hưu toàn phần nó better hơn. Cái đó là ý kiến của Hành Dung thôi.
Dạ, em cũng mong đến đó. Thì đến đó thì tiền mình cũng không cần, mình cần sức khỏe thôi.
Dạ,
đúng rồi.
Con cảm ơn cô Hồ Quang và chúc cô Hồ Quang sức khỏe dồi dào nha, và chị Hành Dung luôn nha.
Cảm ơn anh Long nhiều.
Xong nha.
Dạ vâng.
Hạnh Dung với tôi hay cuối bà con là cố gắng để chiến đấu. Nhưng mà có người đặt câu hỏi ngược lại cho tôi: cô chiến đấu cho dữ, chưa kịp mà lấy một đồng an sinh xã hội nào là lên đầu tủ ngồi đồ, rồi ai hưởng cho.
Nói cái vấn đề sức khỏe đó, mình tự thấy cái sức khỏe của mình nó cũng cho phép như vậy đó chứ, là tự mình biết chứ. Mà nếu mà thấy nó có vấn đề gì thì lúc đó sẽ tính thì mình về hưu sớm. Còn mình đọc được cái sức khỏe của chính bản thân mình thì cái chuyện đó Hành Dung nghĩ là ai cũng có thể nghiệm ra đó, thưa chị Hồ Quang.
Hành Dung ơi, đời là vô thường.
Dạ đúng rồi chị.
Thành ra thấy mất đó đuổi, giờ thấy tôi còn láp giáp ở đây rồi, chứ mai cái Hành Dung nó thành thật chia buồn. Xin gửi đến quý vị tính giả dân trên đã, xin cô Hồ Quang đã lên đầu tủ ngồi rồi sao.
Nói chi Hành Dung có người bạn hôm thứ tư mới gặp, tụi em vui vẻ chuẩn bị đi trình diễn, cái thứ sáu nghe chị mất tiêu. Trời ơi, nhắc tới buồn lắm chị ơi. Thôi bây giờ thì Hành Dung xin nhắc lại số phone và sắp sửa mời một vị thính giả tiếp theo nè. 2143415943, Hành Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ, Hành Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Em tên Thủy, chị Hành Dung ơi. Chào chị Hành Dung, chào chị Hồ Quang. Cho em hỏi, sao em nghe nói cái gì mà mình đậu quốc tịch, mình phải đi lên, ăn lên trên xã hội, mình làm cái gì hả chị?
Mình phải làm chuyện lớn lắm mà. Mình phải báo cho người ta biết, tôi bây giờ là công dân Hoa Kỳ rồi đó. Mà hồi em vô công dân, em có đổi tên không?
Dạ không.
Ok. Ok, không đổi tên, nhưng mà cũng nên lên xã hội để xin cập nhật cái tình trạng công dân của mình trên cái số an sinh xã hội. Tại vì em mới qua từ Việt Nam qua, không cần biết em qua là diện gì, có thể là tị nạn, có thể là di dân. Thì khi vừa qua đến Mỹ, thì khoảng mấy ngày sau thì gia đình dẫn mình tới sở an sinh xã hội để nạp đơn xin cho mình cái số an sinh xã hội. Thì trên cái hồ sơ của số an sinh xã hội đó cho biết em hoặc là tị nạn hoặc là di dân. Thì bây giờ em đã là công dân Hoa Kỳ thì em cần phải cho sở an sinh xã hội biết cái tình trạng di trú của em nhé.
Dạ. Vậy là mình phải lên ăn xin xã hội hả chị?
Dạ, nhớ đem cái bằng quốc tịch theo nha.
Dạ, nếu mình không làm cái đó có sao không chị?
Có sao thì không có sao, nhưng mà nó phiền hà về sao.
Vậy hả? Mình phải lấy hẹn không chị, hay là mình vẫn đi lên mình làm thôi?
Dạ, với cái số an sinh xã hội thì chỉ cần bước vô thôi.
Dạ. Ok rồi, em cảm ơn chị nhiều nha.
À.
Dạ, ba chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thủy rất nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị, Hạnh Trung nghĩ rằng là cũng còn thời gian để mà quý vị gọi vào. Thì Hạnh Dung mong là quý vị hãy gọi vào đi, chứ không thôi là sắp hết giờ rồi quý vị ơi. 214-341-5943, 214-341-5943. Nếu mà còn một vị thính giả nữa, chắc có lẽ là Hạnh Dung chỉ nhận một người nữa thôi. Vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, em chào chị.
Xin cho biết tên à.
Em hỏi, em tên Huy ạ.
Dạ vâng, chào Huy.
Dạ, em có câu hỏi là em sẽ không đi làm nữa lúc 62 tuổi. Thì em không có xin tiền tiền về hưu á. Nhưng mà mình lấy tiền của mình xài tới năm 67 tuổi mình xin được không?
Được chứ. Nhưng mà Huy phải lưu ý nha. Như tại đối với một vị khán giả trong đầu chương trình đó, thì cái ước tính an sinh xã hội hiện nay mình được biết đó là chính phủ dựa trên cái nguyên tắc là mình vẫn còn đi làm cho tới cái sổ tuổi hưu toàn phần. Thì tôi lấy ví dụ người ta tính tới tuổi đó mình lãnh được 1.000 đồng. Nhưng mà bây giờ từ 62 em nghỉ cho tới 67 là 5 năm trời, em không có một thu nhập, không có một income nào trong 5 năm đó, thì cái số tiền hưu của em bắt buộc sẽ giảm xuống.
Ồ, em làm cũng được 30 mấy năm rồi.
Ok. Được, cái ước tính của em cao không?
Khoảng 80 ngàn một năm.
Như vậy là mấy năm trời rủng rỉnh đã có sẵn tiền rồi, sống cũng được mà hả ông chị Hồ An?
Thì đúng rồi, ông này giàu rồi.
Không thì, không thì hỏi để cho biết cái cành trôi tiền mình thôi à. Tại vì nghe nói là đợi tới 67 tuổi thì ăn được nhiều hơn. Tại mình lấy tiền mình rủng rỉnh là mình xài, còn 62 tuổi mình nghỉ về hưu.
Thì nếu mà em không định không làm từ 62 cho tới 67 thì tôi khuyến khích em nên non. Tại vì em chờ chi lấy tiền túi ra chi, biết là em rủng rỉnh rồi đó. Nhưng mà đợi tới 67 thì tiền cũng sẽ giảm xuống, mà từ 62 tới 67 em phải móc tiền túi là sai.
Làm part time lại, làm ít lợi, không cần làm nhiều.
Tại vì chị nói là được 8% tiền lời sau 70 tuổi đó. Thì đợi đó nó để mình giống mình bỏ tiền lời em trọng.
Thôi. Bạn chơi bạn anh nằm ngồi chơi xơi nước từ 62 tới 67.
Yeah, em cảm ơn ạ.
Ok. Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn Huy rất là nhiều đã đến với chương trình nha. Xin chào. Dạ vâng, thưa quý vị, Hạnh Dung nghĩ là cũng còn vị thính giả trên đường dây, nhưng rất tiếc là vị này đã gọi vào quá trễ và thời gian đã không còn nữa. Hạnh Dung xin cáo lỗi với vị thính giả đó. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình, cũng như cảm ơn chị Hồ Quang cho cái buổi ngày hôm nay. Hẹn gặp chị lại 2 tuần sau.
Dạ, xin kính chào.
Dạ vâng.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.